Thứ tư, tuần 29 thường niên.
Phục vụ tội lỗi và phục vụ sự công chính. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 6, từ câu 12 đến hết câu 14.
Vậy, tội lỗi đừng có thống trị thân xác phải chết của anh em nữa, khiến anh em phải nghe theo những dục vọng của thân xác. Anh em đừng dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều bất chính, phục vụ cho tội lỗi nữa. Trái lại, anh em là những người sống đã từ cõi chết trở về. Anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa và dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều công chính, phục vụ Thiên Chúa. Tội lỗi sẽ không còn quyền chi đối với anh em nữa, vì anh em không còn lệ thuộc vào lề luật, nhưng lệ thuộc vào ân sủng.
Người tín hữu được giải thoát khỏi tội lỗi. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 6, từ câu 15 đến hết câu 19.
Vậy thì sao? Chúng ta cứ phạm tội ư? Vì chúng ta không còn lệ thuộc vào lề luật, nhưng lệ thuộc vào ân sủng. Không đời nào. Anh em không biết sao? Khi đem thân làm nô lệ để vâng phục ai, thì anh em là nô lệ của người mà anh em vâng phục. Hoặc làm nô lệ tội lỗi thì sẽ phải chết, hoặc làm nô lệ phục vụ Thiên Chúa thì sẽ được nên công chính. Tạ ơn Thiên Chúa, trước kia anh em làm nô lệ tội lỗi, nhưng nay anh em đã hết lòng vâng theo quy luật đạo lý đã đào tạo anh em. Anh em đã được giải thoát khỏi ách tội lỗi mà trở thành nô lệ sự công chính.
Phải sẵn sàng chờ chủ trở về.
Anh em hãy biết điều này. Nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy. Hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Bấy giờ ông Phêrô hỏi: Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? Chúa đáp: Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: Chủ ta còn lâu mới về, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.
Kẻ trộm xưa cũng như nay, đều đến mà không báo trước, bất ngờ khoét vách nhà khi gia chủ còn ngủ say. Đức Giê-xu qua một dụ ngôn đã dám so sánh mình với kẻ trộm, chỉ vì Ngài giống anh ta ở nét bất ngờ. Anh em hãy sẵn sàng, Vì chính giờ anh em không ngờ con người sẽ đến. Người chủ có thể trở về khi trời gần sáng, lúc canh ba, sẵn sàng làm mở cửa ngay cho chủ. Vì vẫn còn thức, còn chờ, còn đèn sáng. Thiếu sẵn sàng là ngủ mê, không nghe được tiếng gõ cửa. Ngủ mê làm chủ nhà không biết kẻ trộm đang khoét vách. Thiếu tỉnh thức để đón Chúa Giê-xu cũng đem lại hậu quả khôn lường. Tỉnh thức sẵn sàng là thái độ cần có của chủ nhà, của người lãnh đạo. Khi Phêrô hỏi Đức Giêsu xem dụ ngôn trên áp dụng cho ai, cho dân chúng hay cho nhóm 12 là những người lãnh đạo, Ngài đã kể cho họ một dụ ngôn khác về người quản gia. Vì ông chủ khi đi vắng nên anh được ông đặt lên coi sóc gia nhân trong nhà. Tuy anh vẫn là một đầy tớ giữa những đầy tớ khác, chính sự vắng nhà của ông chủ đã làm lộ ra thực chất của người quản gia. Người quản gia trung tín sẽ chăm chỉ làm tròn bổn phận được giao. Việc quan trọng là cấp phát phần thóc gạo đúng giờ, đúng lúc. Anh này chẳng để ý gì đến chuyện khi nào chủ mình về. Khôn ngoan đối với anh là làm theo đúng ý của chủ. Anh chỉ tập trung vào việc phục vụ những người được chủ giao phó và phục vụ đúng giờ. Hẳn anh sẽ được ông chủ khen ngợi và đặt ở một vị trí cao hơn nếu bất ngờ ông về mà thấy anh đang phục vụ chăm chỉ. Nhưng quản gia lại có thể là một người thiếu trách nhiệm. Thời gian ông chủ vắng nhà cũng là thời gian anh ta có quyền. Anh đã tận dụng quyền hành có trong tay để áp chế các đầy tớ khác, là sống một cuộc sống buông thả, vô độ. Anh bắt đầu đánh đập các tôi trai, tớ gái và chè chén say sưa. Lý do hư hỏng của anh này rất đơn giản. Anh nghĩ chủ ta còn lâu mới về nên ta cứ thoải mái ăn chơi. Anh chỉ cố làm sao khi chủ về, chủ thấy anh đang làm việc tử tế. Tiếc thay, chủ về sớm hơn anh nghĩ. Vào ngày anh không ngờ, vào giờ anh không biết. Sự thật ê chề được phơi bày, không thể chối cãi. Những đầy tớ bị anh hành hạ và bỏ đói, những phung phí tài sản là bằng chứng cho sự thất tín của anh. Kitô hữu là những người đã biết ý Chúa mà không làm theo, sẽ bị phạt nặng hơn những người không biết. Những nhà lãnh đạo được trao quyền hành và trách nhiệm cũng phải trả lời trước mặt Chúa về cách phục vụ của mình. Chúng ta đều sợ khi nghe những lời này của Đức Giê-xu: ai được cho nhiều sẽ bị đòi nhiều, ai được giao phó nhiều sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Lạy Chúa Giê-xu, xưa Chúa đã sai các môn đệ ra khơi thả lưới. Nay Chúa cũng sai chúng con đi vào cuộc đời. Chúng con phải đối diện với bao thách đố của cuộc sống, của công ăn việc làm, của gánh nặng gia đình, của nghề nghiệp chuyên môn. Xin đừng để chúng con sa vào cạm bẫy của vật chất và quyền lực, nhưng cho chúng con giữ nguyên lý tưởng thuở ban đầu, lý tưởng phục vụ quê hương và hội thánh. Lạy Chúa Giê-xu, xin dạy chúng con sống thực tế nhưng không thực dụng, biết xoay sở nhưng không mưu mô, lo cho tương lai cá nhân nhưng không quên bao người bất hạnh cần nâng đỡ. Giữa cơn lốc của trách nhiệm và công việc, giữa những xâu xé trước bao lựa chọn, xin cho chúng con biết tìm những phút giây trầm lắng để múc lấy ánh sáng và sức mạnh, để mình được thật là mình trước mặt Chúa. Nhờ lời Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu, xin cho chúng con thật sự trở nên chứng nhân, làm tất cả để Thiên Chúa được tôn vinh và phẩm giá con người được tôn trọng. Amen.